Tiếp tục 25 trang là bắt đầu mất nhưng mà nhiều khi mình không hề hay biết rằng là em Ngọc đó, đã có từng cả trăm kiếp trước tu thiền định không ạ? Không, cái đó mình phải hiểu. Mình hiểu thì mình mới hiểu cái đi vào đạo nó như thế nào. Nhưng mà nếu mà tu tiếp 101, kiếp 101 là em Ngọc sẽ bị rơi ngay, tu không nổi nữa. Bởi vì dồn hết sức rồi, dồn hết cái năng lực rồi. Nhưng mà hết năng lực rồi, nhưng mà bởi vì em Ngọc không chịu bỏ cái đạo, thành ra em Ngọc lấy một cái cảnh khác, lấy một cái cảnh khác để mà làm sao vậy, để mà bắt đầu là, nghĩa là gọi là không phải đi từ từ, nhưng mà để cứ về đây là lấy lại năng lực, phục hồi năng lực để phục hồi lại, lấy lại cái năng lực của mình mà mình đã bỏ ra trong 100 kiếp đó. Mà cái lấy lại bằng cách nào? Bởi vì thấy là trong 100 kiếp đó của mình không giác ngộ được, bởi vì mình dồn hết năng lực không giác ngộ, bởi vì mình không đủ năng lực. Mà cái không đủ năng lực ở chỗ là mình chưa có cái đặt cái lòng tin vào chư Phật nó đủ mạnh mẽ. Thành ra bây giờ em Ngọc mới ý thức ra, em Ngọc mới trở về, ta là một Phật tử tàn tàn, chỉ biết tin Phật thôi. Mà cái lòng tin ta xưa nay ấy, ta chưa có vun trồng nó mạnh, bởi vì ta tu thiền định nhiều và ta kiêu ngạo, ta nghĩ đến Phật. Thế bây giờ trở về bắt đầu nghĩ cũng nghĩ từ từ, chứ không thể nào nghĩ liền được, nó phải đi tàn tàn. Nếu mình không hiểu thì mình sẽ thấy là ủa sao, thành ra mới thấy là ủa sao mấy thầy, có nhiều thầy đại khỏe tu không bằng Phật tử tu tinh tấn hơn. Mình đừng có tưởng, khi mà mình hiểu rõ rồi đó thì mình mới biết là cái hay, cái giá trị của một ông thầy á là ông sống được cái đời tu sĩ suốt đời. Chứ mình đừng có tìm cái giá trị ông đây chỗ ông tụng bao nhiêu bộ kinh, hay là ông đã từng ngồi thiền bao nhiêu thời gì. Thế mà sống suốt đời một tu sĩ á, cái đó là một sự chiến đấu, là kiên trường á. Còn dồn sức ra một lúc đó là coi chừng nguy hiểm lắm. Mà có thành tựu được một chút nào đi nữa nó cũng thành, nó không đúng nghĩa là tại vì khi mình thành tựu với nó là cái lực mình kiệt quệ rồi, mình cũng bám chắc vào đó, mình không có phát triển được từ bi đúng nghĩa nữa, mà mình không có đi sâu vào được trí huệ bát nhã đúng nghĩa nữa. Thành ra những cái ông thầy mà tu mà chăm chỉ á, tu đức hạnh mà tu về giới luật nhiều á, những ông thầy nó sẽ trở nên khắt khe và khó tính. Đó là một điểm thứ nhất. Thì thứ hai nữa, hoặc là rất là hiền, rất là nhu mì, nhưng mà hiền đến mức độ bạc nhược để mà chịu đựng cái trì giới của mình. Tức là mình như một người bạc nhược, không có sức lực để mà làm một cái gì khác để đón nhận cái giới vào. Bởi vì nếu mà mình có sức một chút nó kéo mình ra khỏi giới. Vì đó, thành ra mình trở thành một người hiền lành bạc nhược để mình trì giới. Còn thôi nữa thì mình phải cho cái giới nó như là một cái gì giá trị, một cái chân lý, và mình phải chửi rủa những cái kẻ phá giới, những kẻ nó không hành nữa, phải khinh bỉ nó, chửi rủa nó, để làm cho mình nó tăng lên, là làm cho mình cảm thấy như mình làm một cái việc hữu ích, mình tiếp tục mình trì giới được. Thì những cái tâm trạng nó thực ra nó cũng thuộc cả bệnh hết á. Nếu mà có một vị thầy á thì có thể được, không có vị thầy mà hành nó là bệnh. Rồi mình lại cứ cảm thấy là mình giữ cho Phật tử đàng hoàng đứng đắn, mình giữ cho người tu hành đệ tử của mình nó trì giới này nói gì đó là mình làm việc đúng, đúng theo Phật, đúng gì cái đó là chật lắc hết. Rồi một anh, thí dụ một anh đệ tử nào có vô tình viết thư cho một cô nào, như là có một thầy thấy kể thôi, các hồi thấy con là điệu á, là chú như là chú Hoàng Tấn kìa, đúng bay buồn lắm, mà thấy là trai nữa. Thành ra mới có một cô nào viết thư tình, thư qua thư lại, vô tình với ông sư huynh bắt gặp, lục được. Đem ra mẹ thầy, trời ơi cái thằng này nó quá xa rồi đó. Thầy lôi ra bắt nằm đánh. Đánh đã đời dậy thì mê tiếp đâu vậy. Viết thư tình còn hay nữa. Thế nó không phải như thế. Và trong lúc đó thì không, nó có nhiều cái mình phải hiểu. Cái đạo nó phải thiệt giới, đạo nó không có dễ hiểu như là mình nghĩ đâu. Đạo, bởi vì nó chuyển hết con người mình, nó thành ra một cái trí huệ viên mãn, mình phải hiểu như vậy. Mà nó phải lục lọi tất cả những cái tâm lý thâm sâu trong mình ra hết, quăng đi hết, nó mới thành tựu. Thì nó đâu phải chuyện dễ dàng. Thì có một vị thầy rất nổi tiếng, bởi vì tôi tôn kính là tôi không nói ra, tu hành rất đứng đắn, và đối với đệ tử nó nghiêm khắc vô cùng. Đó. Và rốt cuộc á, tự tử chết. Thành ra những cái đó là cho mình thấy là nó là một cái sự căng thẳng ở bên trong. Nên nó không phải là một cái điều mà có thể nói là, bởi vì bên Việt Nam mình nhiều khi không có thầy á, thành ra vị thầy tu lấy là vậy. Là khi mà thành ra một bậc thầy đó, thành ra một bậc thầy, một bậc hòa thượng tọa này nó có tiếng tăm, đệ tử ở dưới răng rắp đâu có đó hết á. Đệ tử hiện nay là những thầy mà cũng có tiếng hiện nay á. Nhưng mà nữa, nó đến mức độ sau này nó bị một sự căng thẳng mà đến mức độ như thế. Thì mình thấy là những cái đó mình đừng có lạ hay ngạc nhiên gì hết. Là chẳng qua là nó không có sắp xếp được, không có sắp xếp được tất cả những cái tinh thần của mình ấy, cho nó ổn định, cho nó đâu đó theo đạo. Thế nên vì vậy thực hành cái đạo á, mình đi đúng như vậy, mình huân tu huân thập, mình có phải là một cái người mà thực hiện một chiến công gì hết á, mình không cần là một anh hùng hero gì hết á, mà mình là một người huân tập. Mà từng giai đoạn một, giai đoạn này của mình là huân tập cái lòng tin. Mình đừng có thấy người nào cứ ngồi thiền mình thèm, hãy huân tập cái lòng tin của mình. Mình hãy biết rằng mình tin đi, là mình đã từng ngồi thiền một chục kiếp rồi đó, mà nó không đi đến đâu hết á, bởi vì mình thiếu cái lòng tin. Thiếu lòng tin, ngồi thiền cho đã vô mà thiếu lòng tin đó, thì dĩ nhiên nó phải sinh bản ngã. Và bản ngã nó lên cao rồi đó, là cũng không có chế ngự nổi phiền não. Thế ra vì vậy nên cái kiếp này của mình là mình huân tu phước đức, mình tin tưởng như vậy, mình làm như thế. Và khi mình đủ cái lực đó rồi á, thì mình sẽ tu thiền tiếp, và cái thiền định của mình nó sẽ mạnh mẽ và chính xác. Thế người Phật tử không hiểu cái điều đó nên cứ đòi hỏi pháp môn là pháp môn nọ, rồi cứ bao giờ mà phải thấy hành cái thân của mình á, thì mới thấy là tu. Mà không biết là cái đạo không phải chuyện dễ dàng, không cách gì hết á. À, không có cách gì mà mình nói là mình cứ ra cái sức của mình là thành. Bây giờ mình cần nói đạo, bây giờ giữa đạo nó vậy, đạo với lại cái Bắc thế nào cao quý hơn, đạo nó hơn nhiều, đạo nó còn hơn tổng thống nữa, nên là lấy thi Bắc thôi. Ra sức mà một cái đứa trẻ nó có năng lực của nó ha, mà nó ra hết sức của nó còn thi rớt nữa. Mà rồi bây giờ mình 40-50 tuổi rồi, không phải là đứa còn trẻ nữa, sinh lực mà hồi 18-19 rồi mà thi Bắc còn rớt. Thế giờ mình 40-50 rồi, rồi lo phiền não này, lo phiền não khác, phiền não cu tí, phiền não tùn, phiền não vợ, phiền não con, phiền não đủ, phiền não việc làm, phiền não công an, mà mình đổi thành đạo. Mình lấy lực đâu ra mình thành đạo được. Mình làm mình thành được ông minister, thành ông thủ tướng, thành không nổi. Lấy lực đâu ra mình thành đạo. Thế ra cái chuyện đó là chuyện thông tưởng, nhưng mà người ta không nghĩ như vậy. Thế ra cái vấn đề nó phải huân tu, huân tập. Mình thấy mình thiếu gì mình tập cái đó, thấy thiếu mình tập cái đó. À, thấy mình hay căng thẳng, mình tập cái tính nhẫn nại. Thấy mình hay bực bội, mình tập cái tính ôn hòa. Mà tập từ từ, không có thể nào mà liền mà nó được. À, thấy mình hay ham mê thiền định quá, bỏ đi, tu phước đức. Nó chứng tỏ rằng là mình phải cần. Cái gì mà mình coi thường á, thì mình phải thường thực hiện được. Có nhiều người mà tụng kinh có ý nghĩa gì đâu, tụng kinh coi thường, tụng kinh ngồi thiền mới hay. Nếu coi thường tụng kinh thì mình phải làm được nó, cứ đi ngồi tụng kinh đi, làm được nó đi rồi hãy coi thường nó, hãy đi ngồi tụng kinh. Đó. Ta phải tụng như cụ Vân kìa, tụng đến già móm mém ngày mấy thời cứ tiếp tục làm thử được như vậy không. Nếu làm không được đừng coi thường nữa. Nếu giờ mình có thể tụng được trong tuần, nhưng mà nó còn tuần sau nữa, nó còn tháng nữa, nó còn đời mình nữa, mình tụng được hết như vậy. Mình cứ thử làm thử một đời tụng kinh, làm được xong đời đó trước khi hấp hối, mà tôi có thể coi thường tụng kinh, rồi đã nói như vậy. Còn nếu làm không được thì đừng coi thường. Đó là cái vấn đề mình thấy, thì mình phải hiểu như vậy. Thì bây giờ cái tu mình ấy, thì đầu tiên là mình học bát nhã, và cái thứ hai là mình cần tu phước, hai cái đó thôi. Còn trong cái thiền quán của mình về cái bát nhã thì mình chỉ lấy thêm hai phương diện thôi, là văn, ba văn, là nghe cho nhiều vô, nghe cho nhiều vô về bát nhã, về chính pháp, nghe cho thật nhiều vô. Và tư, còn cái tu để đó, để dành đó cái văn tư ha. Tu là để dành cho tu phước, văn tư nghe cái đó, mà hãy nghe bao giờ mà nghe cho nó thiệt nhuyễn, thiệt nhuần rồi đó, thì tự nhiên lúc đó nó bắt đầu nó phát triển một cái năng lực. Đầu tiên hết nghe nhiều nó phát triển cái năng lực tư. Tại vì thường thường mình nghe mình về mình có suy nghĩ nữa, nhưng mình nghe quá nhiều á, tự nhiên nó phát triển cái lực tư suy xét. Không ai nhắc đâu, về nhắc Vân khỏi gần nhắc sĩ nữa, sĩ nghe đủ rồi là về tự nhiên sĩ suy xét. Tự nhiên sĩ sẽ quán xét như vậy. Mà khi quán xét suy xét đủ rồi á, thì tự nhiên cái tu tập nó tới. Thành ra mình phải theo cái định luật tự nhiên như vậy. Tự nhiên đây tức là nhân quả, khi nào nhân nó đủ quả nó sẽ chín. Mình đừng có nhảy vọt kiểu bông sàn té vỡ đầu. Thành ra vì vậy nên cứ tuần tự. Em Ngọc lười nhưng mà miễn cứ có tụng là được rồi. Đó là một cái lười rất tinh tấn. Thì mới đầu nó phải là lười chứ, mới đầu mình là phải làm vô minh đấy chứ. Rồi đó, rồi cái lười tinh tấn nó tinh tấn đủ rồi á, thì cái lười nó chuyển thành là cái vừa phải, chứ phải chăm nhưng mà vừa phải. Rồi cái vừa phải đó nhưng mà cũng vẫn tiếp tục, cái vừa phải đó là một cái vừa phải tinh tấn. Cho đến khi cái tinh tấn nó đủ rồi, cái vừa phải nó trở thành chăm, nó trở thành cái tinh tấn. Cái tinh tấn đó nó tiếp tục, nó trở thành một cái tinh tấn mà tinh tấn. Thì lúc đó á, mình sẽ thấy cái đạo nó phát triển. Nhưng mà cứ như vậy đi chứ đừng có nhảy vọt, bước nhảy chi hết. Thì trở lại là gì, quán thông như thế, thì theo thiền định của quán như thế thì mong bằng mà tôi đề nghị cái là mình nếu mà muốn á, nếu vị nào muốn á, thì mình cứ lấy, thí dụ mình lấy một quyển sách ra, hay là mình lấy một cái gì mà mình thấy nó hợp với mình, và mình quán theo cái lối phân tích ở trong cái Phật giáo Tây Tạng này. Rồi mình, nếu mình học xong cái phần này thì sẽ đối chiếu nó lại với cái phân tích của bên Trung Hoa của người Pháp này. Thì giờ đó, mình nếu mình theo cái lối này thì mình sẽ cầm quyển sách rồi mình sẽ nhìn nó, mình nhìn nó, mình bảo quyển sách đâu, quyển sách đây, đây là quyển sách. Rồi mình bảo quyển sách này nó ở đâu, nó đâu ở trong cái chỗ này. Mình lỡ mình tìm quyển sách đó đi. Thì đây bìa, đây trang, các tờ giấy, đây là bìa hết, có cái hình chữ nhật, có cái màu xanh khoảng chừng 2-3 phân dày, không thấy quyển sách đâu hết. Mình tập như vậy, tập tìm đối với mỗi sự vật. Cái bàn thấy đây, cái mặt, cái chân, cái bàn nó ở đây nhưng mà cái bàn nó đâu. Mình tập tìm như vậy. Thì tìm như thế, mình cứ tập suy nghĩ như vậy, đó là một cách tư á, văn về tư á, một cách cụ thể là mình như thế. Mình tập nhìn nó như thế, mình tập nhận định nó như vậy, thì mình thấy là nó không có. Nhưng mà mình mới tiếp tục, nhưng mà thực sự không có quyển sách, rõ ràng nó đây này mà không có đó. Tại vì có bìa, có trang rồi, nó hoàn toàn không có gì hết rồi. Có tờ giấy rồi, nó trang tưởng chỉ trang thôi. Chị Trang là Ngọc quán, Ngọc sĩ quán hết được. Quán là tờ giấy. Sau đó mình mới đi tiếp. À vậy tức là nó có cái danh từ quyển sách mà mình tìm ra nó, Nhưng mà nếu mình nói là nó không có thì không phải, bởi vì khi mà nói quyển sách thì mình cầm quyển sách lên, không bao giờ mình cầm tờ giấy lên hay mình cầm cái bàn lên hết. Mình nhớ một điều như vậy, tức là nó phải đi tiếp tục như vậy. Mình thấy rõ ràng vậy, tức là nó vẫn có một cái giới hạn nào của nó, trong một cái phạm vi nào của nó, nó có cái danh từ quyển sách và nó được nhận là quyển sách, chứ không phải không có quyển sách có nghĩa là hoàn toàn không có hết mà tự nhiên bằng nhau hết. Tờ giấy cũng vậy, nó có một cái phạm vi của nó, có một cái danh từ của nó, cái bàn cũng thế. Thành ra như thế, dù rằng là mỗi sự vật đó, nó chỉ có cái danh, nó không có thật, nhưng mà nó vẫn khác nhau. Đó, mình thấy là cái mà không có quyển sách, cái đó là chân đế. Cái mà quyển sách nó vẫn có đó, cái đó là tục đế. Nó phải quán hai mặt như vậy. Nó phải quán xét, mình phải tập nhận định như thế, để cho cái lý luận của mình nữa. Nó vào một cách nó ăn sâu vào trong mình. Thấy rõ ràng là đừng có bao giờ mà nghe nói là không có quyển sách một cái là mình tức thời mình đồng hóa ngay là không có gì hết, và phải thấy rõ là nó có những sự vật khác nhau, có những sự vật khác nhau. Cái có nó ở chỗ như vậy. Cái có này á rất độc đáo, có này là cái có của thế gian đó. Bởi vì cái có đó người thế gian nào cũng đều nhận thấy hết, nhưng mà nó chỉ trở nên hết sức là độc đáo, hết sức là thâm sâu là khi nào mình quan sát cái không của nó trước, thì lúc đó mình mới thấy à, như thế bây giờ mình mới xét hết đi, mình xét hết tất cả những cái gì á mà làm cho cái quyển sách nó thành ra như là có, nó không có mà nó thành ra như là có. Mình xét hết có những cái gì trong đó, những cái gì hợp vô để thành có quyển sách. Mình thấy dĩ nhiên cái bìa, các cái tờ này, giấy này, chữ ở trong này, các hàng chữ này, cái màu này, cái khuôn chữ nhật này, cái chiều dày này, và các cái danh từ, và cái tâm mình chấp vào đó hợp vô để thành có quyển sách. Mình thấy dĩ nhiên cái bìa, các cái tờ này, giấy này, chữ ở trong này, các hàng chữ này, cái màu này, cái khuôn chữ nhật này, cái chiều dày này, và các cái danh từ, và cái tâm mình chấp vào đó, tất cả những cái đó làm cho quyển sách nó có đó. Mình bắt đầu thấy như vậy, mình xét như thế. Mà tại sao cái có của quyển sách nó lại trở nên rắc rối như vậy? Bởi vì nó không thật có, bởi vì nó là không. Thành ra khi mình xét lại cái có của nó, mình phải thấy rõ nó thiếu một cái nào đó, nó cũng không thành có hết. Nó thiếu cái danh từ, nó không thành có nữa. Quyển sách không có nữa, nó thiếu cái danh từ, nó không thành có nữa. Mà sự sắp xếp của nó, sự sắp xếp ngay cái bản thân của nó phải sắp xếp theo một cái luật. Không phải là mình lấy những tờ giấy này, mình lấy cái bìa này, mình để một đống đó mà nó thành quyển sách được. Thành ra mình thấy rõ ràng nó có cái luật của nó, bắt buộc cái có nó phải theo cái luật của nó, theo cái luật nhân quả đó. Mình có thể xếp lộn xộn sang đâu mà nó thành quyển sách được. Nó phải có trang 1, trang 2, trang 3, trang 4, trang 5. Mình thấy cái từ cái tính không đó mà cái thế gian nó diễn ra. Đúng. Cái tính không nó không phá bỏ thế gian, mà tính không nó cho mình nhận thấy cái thế gian nó là một cái định luật của nó mà mình phải theo thì nó mới sáng tỏ. Nếu không thôi á, là nó lộn xộn. Nếu không thôi mình không có quyền gọi nó là quyển sách nữa. Dù nó không có nhưng mà nó có một cách như thế. Và cái tâm của mình phải nhận định nó là quyển sách, thấy như thế. Nếu không có cái tâm nó nữa, quyển sách nó không hiện hữu. Nó chỉ hiện hữu với những cái tâm nào có thấy quyển sách. Nếu bây giờ Sĩ với Thầy cùng ngồi đây và cả hai người đều không có cái tâm cho đây là quyển sách, coi như quyển sách nó không hiện hữu. Nhưng nếu cái tâm của Thầy thấy cái mà quyển sách nó hiện hữu ra đối với cái tâm đó. Thành ra vì vậy ấy, thì mình mới thấy cái có đó là một cái có phức tạp. Cái có rất thâm sâu mà mình phải suy xét nó. Cái có đó nó từ từ nó mới cho thấy là do vì cái không á, nên mọi, tất cả mọi cái duyên nó hội tụ lại và nó hiện hiện ra. Cái chữ đó là cái chữ mà trong tiếng Phạn thường nói đấy. Đây là tiếng Pali. Thì cái này á là, nếu cái này là cái stay fixed này, cái chữ phát ra này đó, nó là cái ngữ căn của nó, là cái căn của nó là phát, nó có nghĩa là đi hay tới, hay nhiều khi là ngã nữa, nhưng mà nó là đi hay tới, nghĩa nó cái này là thùng, cái này là nó khởi lên, nó giống chữ up của tiếng Anh, thùng khởi lên. Thì nó tới, mình thấy nó tới mà nó như là một cái gì nó khởi lên, tức là như là nó nổi lên nữa đó. Nó nổi lên. Còn cái này, chữ này, là nó từ cái ngữ căn là y này. Y này nó là đi. Còn cái basic của nó là phát đi. Tức là nó đi ngược trở lại. Thì người ta lấy cái chữ này, tức là nó trở ngược lại. Lấy cái chữ trở ngược lại lại gọi là duyên. Còn chữ này nó dịch là khởi. Khởi tức là nó nổi lên, nó hiện lên. Mà nó hiện lên một lúc, nó có cái như là cùng hiện lên. Đấy cũng mà mình dịch một cách mô ra mô á. Nó như là cùng hiện lên. Cùng hiện lên mà cái duyên. Duyên tức là mình, duyên là mình nương vào, nương theo. Nương vào, nương theo. Cái nghĩa duyên là vậy, mà cái này nó có nghĩa là mình quay ngược lại, quay ngược lại cái lúc trước, cái phía trước, cái hoặc là cái phía sau. Tức là cái gì mà nó tựa ở phía sau á, thì phần nhiều nhân nó đi trước, nhân nó là cái chỗ tựa cho quả, thành ra kêu nó là duyên là vậy, tức là nó là cái chỗ tựa, nó là cái chỗ phía sau ủng hộ cái kia, nâng đỡ cái kia. Thì như vậy á, mình thấy là một cái hữu mà theo thế tục đế ấy, mà những cái hữu thâm sâu, một cái có thâm sâu á, thế rõ ràng là nó là tất cả các cái yếu tố, tức là những cái nhân duyên á, nó tụ lại một chỗ và nó khởi lên, nó hiện hiện lên. Quyển sách cũng vậy, nó cần những yếu tố đó, nó tụ lại một chỗ, cái chỗ tụ của nó là đây, và nó cần những cái nhân duyên đó là nơi chính nó, là những tờ giấy và cái bìa này và cái hình thức của nó, màu mè của nó. Được này, cái những cái danh từ và cái tâm đó, tất cả nó tụ lại một chỗ, nó như là nó nổi lên một cái, nó hiện lên, hiện lên một chỗ, cái chỗ đó là quyển sách, nhưng mà nó chỉ hoàn toàn là nhân duyên thôi, cái bản thể của nó chấm không. Và cái đó trong đạo Phật kêu nó là duyên khởi, thì nó do duyên mà nó khởi lên, chứ nó không tự có, nó không thật có. Thì cái duyên khởi ở đây nó có cái đặc biệt là nó có cái nhận thức của mình ở trong đó, để cho thấy là luôn luôn một cái gì mà nó có, nó hiện khởi, nó có, là luôn luôn có cái tâm thức của mình trong đó. Là tâm thức nó đóng vai trò chính lắm. Thì mình lấy một quyển sách ra như vậy, mình quan sát như thế, thì mình mới thấy là nó tụ về một chỗ, nó hiện ra. Mình nhìn sang bất cứ một cái vật nào cũng vậy hết. À, cái duyên khởi nó tụ vào chỗ, nó hiện khởi, nó tụ vào chỗ, nó hiện khởi, tụ vào chỗ, nó hiện khởi. Và từ từ mình suy nghĩ từ từ như vậy, suy nghĩ sâu vào nữa, nó còn đi sâu nữa. Nên đây có thêm một điểm nữa là mình tôi nói ra để cho mình thấy rõ phần nào. Là cái tính không á, nó có hai, cũng có hai giai đoạn, cái chữ không á. Cái không đầu tiên mà khi mình quan sát về cái tính không á, như là trong này nói về chân đế á, thì cái không đó hầu như nó là một sự phủ nhận, không? Nó là một sự phủ nhận. Phủ nhận cái thật tính. Tức là quyển sách không có thật tính, nó phủ nhận. Lúc đó chỉ phủ nhận thôi. Nó không có. Thành ra cái chữ phủ nhận tiếng Việt mình nó như là không có. Tính không như là không có. Nhưng mà sau khi mà nó không có rồi á, thì nó trở lại với cái có của nó. Đó mình phải nhớ. Thì lúc đó cái có đó, đó do bởi vì không có thật. Thành ra cái có đó nó dựa ở trên, tức là Paticca, nó duyên ở trên cái không có thật đó. Nó đi ngược lại, nó nương lại cái không có thật đó. Mà nó thành ra là cái duyên khởi. Bởi vì tại sao quyển sách này nó phải cần tất cả những yếu tố như vậy thì nó mới có đó. Bởi vì cái lý do là bởi vì nó không thật, không có thật. Thì lúc đó cái không có thật nó trở thành, nó trở thành cái bản thể, tức là cái tự thể. tự thể của sự vật hay của các pháp nữa. Thì thông thường mình thấy là lúc đó nó không còn là một sự phủ nhận nữa, mà lúc đó có thể nói nó là thẳng nhận, nó là nhận. Thường thường á, cái người thường, cái tâm thức bình thường của mình á, khi mình nhìn quyển sách mình thấy nó giản dị bởi vì mình cho nó có một cái tự thể, cái bản thể của nó, cái bản thể của nó mình cho là thật có. Thành ra mình không bao giờ mình nhìn đến cái nhân duyên, cái duyên khởi của quyển sách ấy. Thành ra quyển sách này nó nằm, nó rời, nó độc lập. Nó độc lập ngoài mình, nó độc lập ngoài những cái tờ giấy, trang giấy hay cái gì mình cho là nó là một quyển sách. Dù rằng mình có biết rằng là phải có giấy, phải có người làm nó mới có, nhưng mà mình không có lưu tâm đến cái đó. Mà mình chỉ nghĩ là quyển sách nó thật có, ok. Thành ra lúc đó cái tâm thức bình thường của mình nhận ra cái quyển sách này nó rất giản dị. Bây giờ á, bởi vì mình phá bỏ cái bản thể không thật có của nó, bản thể thật có của nó, mình phủ nhận nó không có thật, nó không có thật tự tính, nó không có thật tính, nó không có thật thể, mình phủ nhận nó rồi. Nhưng mà khi phủ nhận như vậy thì chính cái mà không có thật thể này nó thế cho cái thật thể của mình. Lúc đó cái không có thật thể này nó trở thành cái bản thể, thì nó gọi là tính không, chứ nó không có phải gọi là không có thật nữa, mà nó là tính không, tức là bản tính là không, cái không nó là tính của nó. Đấy, lúc đó mình sẽ thấy là các sự vật do vì không cho nên nó mới hợp tụ duyên lại, nó khởi lên. Tất cả các pháp đều như vậy hết, do vì nó không nên nó tụ duyên lại, nó khởi lên, tụ duyên lại, nó khởi lên. Thành ra lúc đó tính của nó là không nên nó có. Rồi đó là hai cái thôi. Rồi về sau mà mai mà bao giờ mình học xong kia thì mình so sánh, nhưng mà sẵn đây nói trước luôn, nếu còn thì giờ không biết nữa. Còn thì trong hai cái này á, một cái phủ nhận là không có thật với cái tính không này á, thì nó có hai trường hợp. Khi nào phủ nhận là bữa trước mình học ở trong nói về tâm trưng là theo bên Trung Hoa á, thì nhà pháp tạng nó nói là bên tiểu thừa nó nói là tôi lấy nhân không á, nhân không để có phải nhân không là pháp không không, nhân này, nhân là người ha, không, tức là trong ngũ uẩn của mình nó không có một con người. Mình thường nói tôi là một con người, đây con người tôi đây, nhưng mà khi trong ngũ uẩn nó không có một con người đó gọi là nhân không, thì nhân không này có phải là cái pháp không của Bát Nhã không, thì mới trả lời là nhân không phải. Nó mới trả lời ông đó là nhân không, không phải là tính không ở đây. Nhân không đó chính là cái chỗ mà không có thật tính này, không có một cái thật thể, không có một tự tính, không có một thật tính như vậy. Thì nó ví dụ như là thường mà tôi vẫn lấy ví dụ như là cái nhà đó. Cái nhà nó không có thật thì cái đó nó cũng như cái người không có thật ở trong cái vũ uẩn này. Cái nhà mà nó không có thật ở trong những cái yếu tố của nó như tường, nền, trần. Nhưng mà cái lúc mà tiểu thừa nói là nhân không thì tiểu thừa vẫn cho là đây là chữ pháp ha, pháp hữu, các pháp có. Cũng như khi mình cho cái nhà nó không có thật nhưng mình cho cái tường, cái nền, cái trần nó có. Bây giờ khi mà cái không mà nó trở thành là tự tính, tự thể của sự vật, nó là tính không á, thì lúc đó trong đại thừa kêu nó là kêu là pháp không, pháp không chứ không phải là nhân không nữa. À, tức là đại thừa muốn nói là tôi không nói là không, cái ngũ uẩn không không phải là một có, không có cái ngã, mà tôi nói chính năm uẩn nó là không, chính sắc là không. Tức là khi mà tôi nói cái nhà nó là không, không phải là tôi nói không có cái nhà, mà tôi nói chính cái tường, cái nền, cái trần nó là không. Thì đến cái pháp không mới là khó hiểu ạ. À, tức là mình phải phân biệt như vậy thì mới đi đến đây. À, thì cái lý do mà tại sao mà pháp lại là không thì trước khi mà mình đi nó rất thâm sâu, nó khó lắm. Nhưng mà cái bước đầu tiên đó là chỗ này, là vì bởi vì lúc đó cái không không có nó trở thành cái bản thể của các sự vật rồi, mà một cái bản thể với lại chính cái sự vật đó nó không có là cái gì khác nhau, nó không ngoài nhau, nó là một với nhau. Cũng như mình nói thể của nước và ẩm ướt, thì bất cứ một cái hình tướng nước nó hiện ra ở đâu á, với lại cái thể ẩm ướt của nó là một với nhau. Không có một cái chỗ nào mình gọi cái này nước mà nó lại không có ẩm ướt. cái thể của nó với hình tướng của nó chính là một. Như cái bàn này cũng vậy, thì cái thể của nó với lại chính cái mặt của nó là một, chứ không có rời khỏi nhau. Thành ra khi mà cái tính không á, nó đã trở thành là tự thể của sự vật rồi đó, thì sự vật đó dù là có 10 trang giấy hay 20 trang giấy hay là cái gì đi nữa, sự vật đó chính tự thể là không. Thì cái tự thể với lại các cái nó là một với nhau chứ nó không có khác nhau. Thành ra lúc đó gọi là pháp không. Thì cái này nó rất là thâm sâu hơn nữa, nhưng mà chính vì cái chỗ này mà gọi là pháp không. Chứ nếu mà chỉ có phủ nhận mà không có một cái ngã nào đó thì nó chỉ là nhân không thôi. Thành ra một sự phối hợp lại, nó có một cái hình tướng. Như một sự phối hợp lại, như cái các tường trần vách nó có hình tướng cái nhà. Người ta lấy cái hình tướng nó là thật có, gọi là tự ngã của cái nhà. Thì cái tự ngã nó không thật có, gọi là nhân không. Nhưng mà nó có các pháp, các yếu tố của nó. Bây giờ bởi vì cái bản thể của cái nhà nó là không, thành ra các yếu tố đó với không nó là một với nhau. Thì chỗ đó mới là chỗ khó. Nói từ từ chưa hết. Nhiều. Nhưng mà đại khái đó là cái chỗ mà mình cho mình phân biệt, mình thấy phân khảo. Tại vì mình nhớ là khi mà nó đưa cái không mà nó trở về cái thể rồi á, thành ra cái câu nó nói là không không khác với sắc, sắc không khác với không, không tức là sắc. Tức là ý muốn nói là mình đừng có khái niệm một cái không nào hết, rồi mình cho nó là một cái vật, cái gì đối chiếu với lại cái sắc, đối chiếu với lại các cái. Tại vì một sự vật nó có những cái qualité của nó đấy ha. Thì mỗi một sự vật, những quyển sách nó có những cái qualité của nó, thì tất cả những cái đó mình phải hiểu là những cái đó với lại cái bản thể của quyển sách nó không có hề khác nhau. Còn bây giờ bản thể của sắc nó là không, thành ra những cái đó với không nó là một. Thành ra những cái câu nói là sắc tức thì không tức thì sắc, tức là cố gắng nói là không ở đây là bản thể, chứ không phải là cái nhân không nữa. Không là bản thể của sắc, tự thể của sắc. Thành ra chính vì thế, thì hai cái sự khác biệt mình phân tích ra là như vậy. Và mình sẽ từ từ, nếu mà nghe nhiều dần dần đó, thì nó mới đi sâu được. Nghe nhiều dần dần thì nó mới ra cái lý đó, bởi vì mình vẫn còn có cái pháp hướng này, nó có lý lắm này. Thế ra hôm bên tôi ở bên Thụy Sĩ ấy, thì cũng giảng, nhưng mà người ta đều kêu khó hết, nhưng mà về sau tóm lại ấy, thì nói vậy thì ai mà dễ hiểu. Tức là nói theo cái nhân không ấy, ta nhận ra. Tức là mình nhìn cái nhà, mình nói là có một cái nhà, nhưng mà thực ra không có một cái nhà nào hết. Cái nhà nó không có, nó có tường vách này nọ thì người ta nhận ra. Nhưng mà nếu mà mình bảo cả tường vách này nó là không á, là bắt đầu thì chết rồi. Chính tường là không, chính vách là không, chính nền là không. Tức là chính sắc là không, chính thọ là không, chính thành tường, thành thức là không. Bắt đầu thấy bối rối. Nhưng mà lúc đó mình sẽ hiểu nó về bản thể rồi. Thì nó đi từ cái chỗ vậy đó, thì cái này mình mới từ từ. Chính là bởi vì từ nhân không này nó mới ra cái pháp không, nó mới đến cái tính không này. Hôm nay mình tạm ngưng ở đây. Vậy tuần sau mình có thể thay vì cái giờ mình ôn chữ Hán đó, thì mình học kinh A Di Đà. Học chữ Hán là kinh A Di Đà. Học chữ Hán được kinh A Di Đà thôi, chứ không phải là học kinh A Di Đà. Không bao giờ học được học cái này nữa. Học chữ Hán thì nó theo nghĩa hay gì học nào.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều cho thành Phật Đà.